Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Đừng Say Rượu. Lời của Chúa được chép trong sách Châm Ngôn đoạn 23 từ câu 29 đến câu 35.
Ai bị sự hoạn nạn, ai phải buồn thảm, ai có sự tranh cạnh, ai than xiết, ai bị thương tích vô cớ, ai có con mắt đỏ. Tất những kẻ nán trễ bên rượu, đi nếm thứ rượu pha. Chớ xem ngó rượu khi nó đỏ hồng, lúc nó chiếu sao trong ly và tuôn chảy dễ dàng. Rốt lại, nó cắn như rắn, chít như rắn lục. Hai mắt con sẽ nhìn người dâm phụ và lòng con sẽ nói điều gian tà. Thật, con sẽ như người nằm giữa đáy biển, khác nào kẻ nằm trên chót cột buồm vậy. Con sẽ nói rằng, người ta đập tôi nhưng tôi không đau, người ta đánh tôi xong tôi không nghe biết. Khi tôi tỉnh dậy, tôi sẽ trở lại tìm uống nó nữa.
Câu gốc suy gẫm trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 18. Đừng say rượu, vì rượu xui cho lương tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Sự quyến rũ của rượu được ví sánh và mô tả ra sao? Hậu quả của việc say rượu là gì? Bạn có suy nghĩ và thái độ thế nào trước sự cám dỗ từ bia rượu? Kính thưa quý vị, phân đoạn Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với những câu hỏi để nhấn mạnh hậu quả của người mê đắm say sưa bia rượu. Đó là hoạn nạn, buồn thảm, tranh cạnh, rên xiết, thương tích vô cớ và nhân cách bị hủy hoại. Cụm từ xem ngó rượu được ví sánh cùng với nhìn người dâm phụ. Vì khi con để cho vẻ đẹp bên ngoài của rượu hồng như sao lấp lánh quyến rũ, nó sẽ đánh gục sự khôn ngoan của con, dẫn dụ con đến sự ham mê của mắt, và rồi lại tiếp tục đắm chìm trong u mê nghiện ngập. Giống như người dâm phụ, sự quyến rũ của rượu là một cái bẫy tiềm ẩn. Hãy tránh xa những hiểm nguy, dập tắt sự cám dỗ ngay từ đầu bằng cách đừng nấn ná bên rượu, đừng nếm thử, đừng ngó, vì hình ảnh của nó xem rất hấp dẫn, hương vị nếm qua rất ngon lành. Nhưng hậu quả của rượu khác nào nọc rắn độc hủy hoại cơ thể, làm tê liệt tinh thần, dẫn đến nhiều sai phạm. Người say rượu không còn kiểm soát suy nghĩ, hành động. Vì thế, đời sống họ rơi vào những nguy hiểm, được ví như người nằm giữa đáy biển hay nằm trên chót cột buồm. Thật là người sống mà như chết. Đoạn văn kết thúc bằng lời chế giễu người say rượu, vô tri, vô liêm sỉ, khi họ khoe khoang thật ngớ ngẩn rằng, dù bị đánh cũng không cảm thấy đau, không nghe biết gì hết. Ngay cả bản thân bị đánh mà còn không tự bảo vệ, ngay khi bị sỉ nhục mà còn không cảm biết, thì còn gì là giá trị con người? Và điều tuyệt vọng của người sai là tiếp tục lún sâu vào nghiện ngập, khi tỉnh dậy lại tìm rượu uống. Ngày nay, nhiều người bị những tư tưởng sai lạc thuyết phục khi cho rằng người không uống bia rượu không phải là đàn ông đích thực, hoặc uống bia rượu mới có bạn, mới có thể làm ăn, mới có thể có những ý tưởng cao siêu hay mới hòa đồng với bạn bè, vân vân. Để rồi, nhiều người đã rơi vào cám dỗ của bia rượu và gánh lấy hậu quả của việc say xỉn như phá hoại thân thể, tinh thần và làm mất đi phẩm giá con người. Lời Chúa phán, đừng say rượu, vì rượu xui cho luân tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Mỗi cơ đốc nhân phải bày tỏ nét đẹp của Chúa. Thay vì uống bia rượu say sưa, thì hãy dùng thời gian ấy học tập, làm việc, trau dồi đạo đức và cầu xin Đức Thánh Linh hướng dẫn để truyền ra tình yêu và sự cứu chuộc cho mọi người. đừng say rượu, hãy sống đúng tư cách một con người, đặc biệt là người Cơ Đốc. Bạn có tránh xa bia rượu và nhờ cậy Đức Thánh Linh bày tỏ đời sống Cơ Đốc cho người khác chưa? Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã dạy chúng con hậu quả của việc say rượu. Xin Đức Thánh Linh giúp chúng con tránh xa sự cám dỗ của bia rượu và bày tỏ vẻ đẹp của Chúa qua lời nói, hành động mỗi ngày. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.